anh em đọc ở trong Roma 5, cái sự mà ham muốn của xác thịt mình đó, nó đã xuất phát từ từ trong thời Adam rồi. Câu Roma 5 câu 12 tới câu 14.
Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Câu 13. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì không kể là tội lỗi. Câu 14. Từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời là sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Amen.
Amen. Cái câu này cho mình biết cái nguồn gốc sự chết rất là rõ. Vì Adam không vâng lời, không vâng phục Chúa, cho nên tội lỗi đi vào trong con người, và bởi tội lỗi có sự chết. Và tội lỗi và sự chết bây giờ nó đang nằm nằm trong xác thịt của chúng ta, trong thân xác của chúng ta. Nó giống như là hai con chip của Satan vậy, cấy vào chúng ta để điều khiển mình. Cho nên nó đều muốn nói là bởi sự không vâng lời, không vâng phục Đức Chúa Trời mà có sự chết. Có đó anh em có thể để ý rằng á, mỗi khi mà Chúa bảo mình làm gì đó, mình không vâng lời Chúa, thì mình dính sự chết, mình sẽ cảm thấy yếu đuối, đúng không? Ví dụ khi mà Chúa bảo mình đọc Kinh Thánh, mình không chịu đọc, mình làm cái chuyện khác. Hoặc là khi mình nói đang nói cái gì đó, Chúa không đẹp lòng, Chúa kiểu ngừng lại, mình không chịu ngừng, mình không vâng lời Chúa, thì tự nhiên mình thấy, tự nhiên mình thấy người mình yếu đi, và mình thấy khó, cái người mình ngày xa cách Chúa. Thì có nghĩa là phải, đó là cái điều quan trọng nhất mình phải nhớ, là vì cái mình, nếu mình không vâng lời thì sự chết, mình sẽ bị ảnh hưởng tới, người chết ảnh hưởng tới mình, thống trị mình. Cho nên có những cái lý do tại sao mà mình cứ thấy cảm thấy yếu đuối hoài luôn. Cảm thấy mình yếu đuối, mình không có đi nhóm, mình không thể ngợi khen Chúa, không thể mở miệng được. Hoặc là mình không có sức để phục vụ Chúa, làm theo ý của Chúa. Tức có những cái lý do tại sao mà mình không có giống trải nghiệm được giống những lời mà điều Kinh Thánh nói. Có rất là nhiều lúc tại vì mình không muốn lời Chúa. Mình không vâng lời, không làm theo lời Chúa phán với mình, thì mình sẽ cảm thấy mình nó bị sự chết thống trị, làm mình yếu đi. Cho nên chúng ta phải ý thức, cần Thiên Chúa ban ánh sáng cho những cái ánh sáng để mình biết, để mình vâng lời Chúa liền. Nếu không mình sẽ cảm thấy cứ yếu đuối hoài luôn. Sự chết làm cho con người yếu đuối. Anh em biết cái cửa cầu Kinh Thánh nói là chúng ta chớ làm buồn Đức Thánh Linh, đúng không? Vậy làm buồn Đức Thánh Linh khi nào? Khi mà Ngài bảo mà chúng ta không có làm theo. Hoặc là khi mình nhớ những cái câu nói mà không có xứng đáng với Chúa. Thì mỗi 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 lúc đó mình làm buồn Đức Thánh Linh. Mà chúng ta biết Thánh Linh á, là Linh ban sự sống. Mà trong cái đời sống hàng ngày mình không để ý, mình cứ làm buồn Thánh Linh hoài luôn. Chúa bảo là bây giờ hãy làm gì đó, mình chần chừ, mình định để tới ngày mai, hay là mình không muốn làm, mình làm ngược trái lại hoàn toàn luôn. Đó, mình làm theo những điều đó, mình theo thói quen, mình cách vô ý thức. Mà những điều đó làm cho mình yếu đi, bị làm mình ảnh hưởng sự chết. Thì để cho mình có ích cho Chúa thì mình phải học vâng lời Ngài, không có bị dính, để không bị dính thì chết nhiều nữa. Long thử nhịn đói 2 ngày rồi đi làm, Long làm việc được không?
Ủa, con
Không đói không nào được, không có sức.
Dù em có kinh nghiệm cho công việc đúng không, dù em biết làm việc có công kinh nghiệm, hay là mình thử đi vô trực bệnh viện mà nhịn đói 2 ngày coi có làm được không. Nên cái vấn đề ở đây ấy là nếu mình không có sức ấy, cho dù mình có kinh nghiệm hay có hiểu biết nhiều chừng nào ấy nữa, mình cũng không có làm được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải để ý rằng phải phải biết rằng cái sự sự chết thuộc linh làm cho mình trở nên vô dụng, học với Đức Chúa Trời mình không có sức. À, anh em là người tự do hay là nô lệ, anh em trả lời được không, anh em là người tự do hay là nô lệ?
chỉ nô lệ cho Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu trước mà thôi.
Nhưng mà có thực sự như vậy không chị?
Không
Ai trả lời không? Dạ
không chị,
lệ mình hay làm nô lệ cho tội lỗi,
đúng. Tiếc là như vậy.
trên lý thuyết đó thì tự do nhưng mà trong việc làm nó thì nô lệ.
Đáng tiếc, đáng tiếc là như vậy.
Rồi, chứ gì.
Nên mình phải cần cái hiểu cái nguồn gốc của tội lỗi và sự chết đó là gì. Adam không có vâng lời Chúa cho nên cái tội lỗi đi vào trong xác thịt của mình, và cùng cái tội lỗi có sự chết. Tội lỗi á, thì làm cho mình trở thành nô lệ. Ví dụ như là tội lỗi xúi xúi mình á, là tội lỗi ở đây giống như một cái chip hay một cái người mà Satan cấy vào trong thân thể của mình. Giống như tội lỗi xúi mình á, là đi cướp tiền vô trong ngân hàng. Cái mình kêu dạ con làm. Tức là cái Kinh Thánh nói rõ luôn, ai phạm tội thì là nô lệ của tội lỗi. Còn sự chết á, ở đây cũng nói là bởi tội lỗi mà có sự chết. Sự chết là cái hệ quả của tội lỗi. Thì sự chết hoạt động khác. Sự chết đó làm cho mình trở nên yếu đuối, không có sức. Ví dụ như mình biết là mình phải ai làm gì đó nói xấu mình biết là không được nổi nóng. Mình biết điều đó luôn á. Nhưng mà mình làm ngược lại. Là giống như là nếu mà Long nhịn ăn 2 ngày mà đi đi làm, đâu có làm được đâu, đúng không? Nên chữ chết là như vậy. Nó rất gần với mỗi người chúng ta. Không, không. Anh em đọc Roma 7 có vài câu nói với sự chết. Roma 7 câu câu 18 tới câu câu 24 đi. Không, câu 20 tới câu 24 được rồi. Roma 7.
Câu 20, ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Câu 21, vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi, vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?
Anh em có thấy mình hay trải nghiệm điều này không? Mình biết cái điều nào đó là mình muốn làm cái điều gì đó, một điều gì đó tốt. Mình muốn, ví dụ mình muốn giảng phúc âm, hay là mình muốn đi ngợi khen Chúa khi mình đi nhóm. Nhưng mà tới lúc đó tự nhiên mình cảm thấy mình không có sức để làm. Hay một chuyện đơn giản như đọc Kinh Thánh đi, cũng cảm thấy mình không có, mình rất muốn làm điều đó nhưng mà tự nhiên tới đọc cái cầm Kinh Thánh vô mình thấy mệt mỏi, mình buồn ngủ, mình ngủ luôn, đúng không? Nhiều lúc vậy. Có nghĩa là như như Phaolô ở đây nói là tôi muốn câu 20 nói rõ đó là tôi làm điều tôi không muốn. Thì đây là do tội lỗi xúi dục ông. Nhưng mà câu 23, trong câu 23 nói là tôi cảm biết có một chi thể mình có một luật luật khác giao chiến với luật trong tâm trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi. Nghĩa là Phaolô biết lời luật pháp của Chúa là tốt lành, ông muốn rất muốn làm luôn. Nhưng mà có một cái luật khác giao chiến với ông, bắt ông phải làm nô lệ cho là cho luật của tội lỗi. Ở đây là chính là luật của sự chết á, luật tội lỗi, luật sự chết giao chiến với ông, bắt ông phải 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 làm nô lệ cho tội lỗi. Nên trong mình có tới hai luật lận, luật của tội lỗi là nó xúi mình phạm tội, nhưng mà luật của sự chết nó làm cho mình yếu đi, không có sức để làm cho những điều điều mà mình theo đúng ý của Chúa. Đó là cái vấn đề. Cho nên ở trong 20 câu 24 Phaolô mới nói là khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này. Ở đây chính xác là thân thể của sự chết. Thì thân thể của chúng ta vừa là thân thể của tội lỗi và cũng là thân thể của sự chết. Nhưng mà tội lỗi không phải là vấn đề lớn. Tại vì mình ăn năn, Chúa, mình xưng tội với Chúa là tha thứ mình liền. Nhiều cái vấn đề nguy hiểm hơn là sự chết. Sự chết làm cho mình trở nên vô dụng đối với Chúa, mình không có sức để làm gì cả theo ý của Chúa cả. Và chính cái sự chết này nó bắt mình làm nô lệ vâng theo theo tội lỗi. Anh em hiểu chỗ này chưa? Cho nên mình phải biết rõ trong thân thể mình có cái gì. Có hai con chip của Satan, một cái là tội lỗi, một cái là sự chết. Ai cũng có cả. Anh em đọc Roma 8 từ câu câu 1 tới câu câu 4 nữa.
Roma 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai cho con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Amen.
Amen. Cho nên á, trong thân thể của mình có tội lỗi và sự chết. Mình không thể nào mà dùng sức riêng của mình để làm theo ý của Chúa được. Tại vì mình làm gì, mình làm trong mình có sự chết. Nếu mình làm sức riêng á, thì sự chết mình còn làm ô uế việc của Chúa nữa. Để thắng được sự chết này thì không thể nào mà dùng đi làm theo bằng sức riêng của được sức riêng được. Giống như là luật của sự chết này giống như là trọng lực vậy. Nếu mà anh em ở trên trái đất này, anh em có thắng được lực thực lực hấp dẫn của trái đất không? Không thể nào mà thắng được, đúng không? Anh em thử nhảy cao coi, nhảy được nhảy lên được bao lâu, điều chắc chắn là sẽ rớt xuống lại.
Rớt xuống chết luôn.
Cái đó là mình phải thấy, mà nếu mình dùng sức riêng thì không thể nào mà làm đẹp lòng Chúa được, tại mình không 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 làm được. Câu nguyên 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 Roma 7 á, nói tới cái tâm tình của Phaolô. Sứ đồ Phaolô là biết luật pháp rất là tốt lành, sức của Phaolô cũng mạnh hơn chúng ta nữa, nhưng mà Phaolô dùng sức riêng không thể nào làm được cả. Cho dù ông cố gắng tới một mức nào đó, cố gắng rất hết sức của mình, nhưng tới một lúc nào đó lại bị cái luật của sự chết kéo lại, bắt ông phải làm một cái điều mà ông không không muốn. Điều mà ông muốn thì ông lại không làm, mà điều ông không muốn thì ông lại làm. Đây là mâu thuẫn của chúng ta thường xuyên, đúng không?
Đúng rồi.
Cái chuyện rất là bình thường, anh em thử thử lại ngẫm nghĩ rồi thử, không đơn giản. Đây là chuyện rất là thật, rất là gần với chúng ta. Giống như là anh em thử nhảy cao thật là cao đi, mình chắc chắn phải bị rớt xuống lại à. Để thoát được cái lực hút của trái đất á, thì mình phải lên một cái hành tinh khác. Thì đối với Chúa cũng vậy. để thoát khỏi cái luật của tội lỗi và sự chết thì mình phải đi qua một cái lĩnh vực khác là thánh linh ở trong tâm linh của mình. Cho nên câu một câu hai của chương 8 mới nói đó là chẳng có sự đáng phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, về luật pháp của thánh linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ giải thoát tôi của luật pháp của sự tội lỗi và sự chết. Ở đây nói giống như cái một cái hành tinh khác vậy đó. Thì ở đó, ở trong tâm linh của mình có thánh linh. Thì ở đó không có luật của tội lỗi và sự chết nữa. Luật tội lỗi và sự chết chỉ ở trong xác thịt của mình thôi. Còn nếu mình ở trong thánh linh á, thì mình có một luật khác. Luật của thánh linh sự sống. Nên chúng ta phải xin Chúa cho mình sống ở trong thánh linh, bước đi theo thánh linh để mình có thể thắng được tội lỗi và sự chết. Lúc đó mình thắng rất là dễ dàng. Ví dụ nếu bây giờ mình lên mặt trăng á, lực hấp dẫn của mặt trăng thấp hơn trái đất rất là nhiều, thì mình có thể nhảy cao, cao hơn bây giờ rất là nhiều luôn. Thì để mình có thể chiến thắng tội lỗi, hay chiến thắng, hay là có sức để phục vụ Chúa, thì mình không phải nào ở trong dùng sức của xác thịt được. Mà mình phải qua một cái hành tinh khác, qua một cái lĩnh vực khác, đó là trong tâm linh của mình. Lúc đó mình có lực, một cái lực khác nữa, lực thánh linh, sự sống. Và sự sống của Chúa thì chính là sức mạnh của mình. Amen. Nên mình phải xin Chúa cho mình trải nghiệm thực tế của những điều này. Chỉ biết lý thuyết mà không có trải nghiệm được thì mình sẽ không có làm gì được cả. Rồi anh em đọc câu 5 tới câu 7.
Của chương 8
Dạ.
Roma 8 câu 5. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt vì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh vì chăm những sự thuộc về thánh linh. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nhìn với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Amen.
Amen. Ở đây em thấy là chăm về xác thịt thì sinh ra sự chết, còn chăm về thánh linh thì sinh ra sự sống và bình an. Đây cũng có nghĩa là nếu mình hướng tâm trí về xác thịt hay những điều của thuộc đất, thuộc thế giới này thì sinh ra sự chết. Anh em cũng có thể thấy rõ nếu mà anh em đọc tin tức hay cái gì đó của thế gian quá nhiều trên mạng xã hội, thì anh em sẽ thấy mình sau đó mình tiếc rất là khó đọc kinh thánh, khó tiếp thu lời Chúa, đúng không? Khó cầu nguyện. Tại vì mình đầu mình nó sẽ lẫn quẩn như đó hoài luôn. Thì cho nên mình phải chú ý điều này. Ở đây Chúa cho biết mình có sự chết. Mình sẽ bị ảnh hưởng sự chết như thế nào. Đầu tiên á là nếu mà mình không có vâng lời Chúa khi thánh Chúa bảo gì đó mình không làm thì mình sẽ bị ảnh hưởng sự chết ảnh hưởng mình. Còn điểm thứ hai ở đây á, nếu mà mình cứ suy nghĩ lẩn quẩn trong lòng mình những điều của thế gian này thì chắc chắn mình cũng sẽ bị dính sự chết. Nên mình phải hướng để ý tâm trí của mình phải hướng tâm trí của mình đến những điều thuộc trời, đến lời của Chúa, suy gẫm lời Chúa, thì bước đó mình mới có, mà lời Chúa là thánh linh và là sự sống. Nếu mình suy gẫm lời Chúa, để lời Chúa trong lòng của mình thì mình sẽ có sự sống và bình an. Thực sự ra đây là hai cái điều căn bản để cho mình biết được tại sao mình khi nào mình để mình cách nào mình có sức mạnh hay khi nào mình bị yếu đuối. Khi mà Chúa bảo điều gì đó mình làm, mình phải vâng lời. Nếu mình đang làm, ví dụ mình hay khi mình làm gì đó Chúa bảo ngưng, mình phải nghe liền. Còn nếu mình không có vâng lời, mình để kéo dài thì mình cảm thấy mình sẽ yếu đi về mặt tâm linh của mình. Tại thánh linh đó là linh ban sự sống, mà mình không có vâng lời thánh linh, làm thánh linh buồn thì mình ngày càng sẽ xa cách sự sống của Chúa mà gần sự chết hơn. Còn nếu mà tâm trí mình cứ hướng về những điều của thế gian này hoài, cứ suy nghĩ những điều của thế gian, tin tức, có những điều nó không phải là tội lỗi mà, nhưng mà nếu mình bận rộn nó quá nhiều đi thì mình sẽ sinh ra sự chết. Sự chết thuộc linh nó nguy hiểm rất là nhiều. khi mà anh em có một cái thấy một cái con chuột chết ở trong nhà, anh em có để nó đó không? Anh em có nói là không sao cả, cứ cứ để nó đó đi cũng chẳng sao cả, anh em có làm vậy, có làm vậy không?
Không, phải dọn dẹp nó.
Tại sao nó không chỉ là chết nằm đó mà nó còn thúi nữa đúng không? Chứ chết thuộc linh cũng vậy à, nó còn ghê gớm hơn nữa. Cái điều mà mình cần ở đây là mình cần cảm phải có tâm tình giống như Phaolô vậy á, như Phaolô trong câu Roma 7 câu 24 á: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này? Mình phải cần có một cái cảm giác rất là buồn bã, thất vọng vì mình không có làm theo ý của Chúa được. Mình phải cần một cái ý thức đó như vậy á. Ví dụ nếu mình làm mình Chúa bảo mình gì đó mà mình không có sức để làm thì chúng ta thường là thôi không sao cả, ngày mai tính, không làm theo ý Chúa cũng không sao. Giống như là mình cứ cứ để con chuột chết ở trong nhà kêu không sao, cứ để tới mấy ngày nữa cũng không sao cả. Nhưng mình phải có một cái lòng rất là buồn bã, thất vọng vì mình không có làm theo ý của Chúa, giống như follow như vậy á, khốn nạn cho tôi. Nếu mà mình có một cái ý thức như vậy khi mình phạm tội hay là không có làm theo ý của Chúa được, có cảm giác như vậy á, thì mình mới mới hết lòng tìm kiếm Chúa, muốn Chúa cho mình trải nghiệm được của Thánh Linh và sự sống này. Nếu mà chúng ta không ý thức về sự chết, chúng ta cứ coi nghĩ nó là câu chuyện nhỏ thì mình cũng sẽ không có động lực để mình tiến lên được. Anh em hiểu không? Giống như mình nói để con chuột cứ nằm chết em sao, cứ chết cả tuần lễ trong nhà cũng không sao. Chúng ta phải cần một cái cảm giác mà thật là ghê gớm sự chết à, cần cái cảm giác đó gớm ghiếc sự chết thì mình mới mới hết lòng để đi cầu xin Chúa giúp mình trải nghiệm cái luật Thánh Linh sự sống này. Như chúng ta sự chết về bình vật chất bình thường thì mình biết mình gớm, dù thấy cái con gì chết trong nhà là mình đem đi giục nó liền luôn, mình để một hai ngày là mình thấy nó thúi lên rồi. Ngay mình ghét nó sẵn, mình gớm ghiếc sẵn rồi, mình làm lẹ. Thì đối với sự chết thuộc linh vậy, mình phải cần cái sự gớm ghiếc nó. À. Thì mình phải có một cái cảm giác gớm ghiếc nó sẵn như vậy, gớm ghiếc tội lỗi, gớm ghiếc sự chết. Thì mình mới có thể mới hết lòng xin Chúa giúp mình giải quyết nó. Còn nếu mà mình không có ghét nó, mà mình còn thích nó nữa, thì tất cả những điều khác còn lại mình chỉ là lý thuyết thôi. Không? Giống như là nếu mà mình muốn làm nô lệ của tội lỗi à, thì mình thấy làm phạm tội cũng chẳng sao cả, làm nô lệ của tội lỗi cũng không sao cả, thì mình đâu có cần tới Chúa đâu, mình cũng chẳng cần đến của lễ chịu tội lỗi là gì. Còn nếu mà mình có tâm tình như Phaolô, mình gớm ghiếc nó, mình rất hối hận vì mình không có làm theo ý của Chúa, thì đó mình mới mới tìm mình mới hết sức đến hết lòng đến với Chúa đấy, xin Chúa giải phóng mình cho mình trải nghiệm được luật của Thánh Linh và của Thánh Linh sự sống. Thì đây chính là cái điểm chính mà mình cần có. Rồi mình quay lại dân số 19 từ câu 11 tới câu câu 14.
Dân số 19 câu 11: ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Ngày thứ ba và ngày thứ bảy người ấy phải dùng nước này làm cho mình được sạch thì sẽ được sạch. Còn nếu ngày thứ ba và ngày thứ bảy không làm cho mình được sạch thì người vẫn không tinh sạch. Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào và không làm cho mình được sạch thì sẽ gây ra cho đền tạm của Đức Chúa Jehovah bị ô uế, người đó sẽ bị trục xuất khỏi Israel vì nước vẩy uế không có rảy trên mình người nên người vẫn ô uế, sự ô uế của người vẫn ở trên mình người vậy. Này là luật pháp: khi có một người nào chết trong trại, bất kỳ ai vào trong trại và mọi vật gì ở trong đều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Amen.
Amen. hằng thứ tưởng tượng ơi, em như em sống, em là người Do Thái sống vào cái thời xưa đó, nếu em lỡ đụng cái xác chết là bị đuổi ra ngoài, sống một mình ở ngoài trong vòng 7 ngày, em có cảm giác như thế nào? Không được phép ở trong ở chung cung với người khác. Nếu mà hằng bị vậy là chắc chắn thì để ý liền đúng không? Sẽ chú ý rằng lần sau mình sẽ không có đụng xác chết nữa.
Dạ đúng rồi, giống như là có một cái kinh nghiệm để mình phân biệt được cái xác chết với cái sự sống.
Nghĩa là 7 ngày mà bị ở ngoài đồng một mình hay trong sa mạc một mình không có ai hết. Lúc đó là mình sẽ có một cái ý thức mình chưa. Thì đối với sự chết thuộc linh cũng vậy, mình cần có một cái ý thức rất là rõ để mình biết biết ý thức đó mà mình chưa, mình không dám đụng tới sự chết nữa. Tại vì chúng ta thiếu ý thức á, có nhiều lúc chúng ta thiếu ý thức là chúng ta nhiều lúc chúng ta xem nhẹ nó. Ví dụ như là mình bấm trên internet mình xem cái gì đó, rồi mình nghĩ là mình cứ xem đi không sao cả, cứ cứ xem đi, nhưng mà sau đó mình cảm thấy mình yếu đuối rồi xa cách Chúa. Nhưng mình không có ý thức, nếu mình có ý thức mình sẽ không có dám xem lung tung bang trên internet, không dám xem mạng xã hội nhiều, mà mình để ý, mình sẽ để ý kỹ những lúc mà Chúa cảnh báo mình, Chúa kêu là con đừng có xem, hay bây giờ đừng, bây giờ không có khỏi thời gian cho nó, mà thời gian để làm chuyện khác. Nên mình thiếu ý thức, mình cứ bấm cách đơn giản coi cái này cái kia, mà hồi mình thấy là tốn rất là nhiều thời gian. Nên trong thời thời cuối có vẻ là đơn giản hơn, vì mình có cái người nào mà đụng tới xác chết á, sau khi mà bị nhốt 7 ngày ở ngoài đường, ngoài đồng, thì người ta có ý thức liền luôn. Nên bây giờ mình phải cần xin Chúa cho mình một ý thức rõ ràng sự chết nó ghê tởm như thế nào, để không có dám mình đụng, để mình chú ý những cái điều gì đó làm cho mình bị nhiễm sự chết, điều gì làm cho mình bị ô uế, để mình không có đụng một cách đơn giản như vậy nữa, mà suy nghĩ kỹ trước khi mình làm gì đó. Và ở đây nói là bị ô uế 7 ngày, có nghĩa là nó cái ngoài cái chuyện là mình bị nhốt ngoài thời gian, mà mình thấy là mình sẽ tốn bị mất thời gian nữa trong vòng 7 ngày đó, đúng không? Cho nên cũng vậy, nếu mà mình làm cái gì đó nhiễm sự chết thì mình thấy trở lại với Chúa không có nhanh được, phải tốn một khoảng thời gian mình mới quay lại được. Tùy cái mức độ nhiễm sự chết, có những cái sự chết nặng có thể là mình đi luôn không quay lại nữa, có những cái như là mình bị ô uế bởi làm những cái tin tức là mình luẩn quẩn thì mình tốn một hai ngày, hay mình là đụng chuyện thế gian nhiều quá thì có những cái chuyện đơn giản như là mình muốn canh đồ giảm giá trên mạng, canh đồ mua đồ, mới đầu mình định coi chỉ cần 5-10 phút gì đó thôi, nhưng mà mình bấm hồi mình thấy tốn 2-3 tiếng đồng hồ rồi, mình muốn sau đó mình mới thấy hối hận khi mình làm tốn một đống thời gian vô ích, rồi thay vì đó đến thời gian để đọc lời Chúa hay để cầu nguyện. Nhưng mà sau đó cho dù mình lúc mình tỉnh ra rồi mình muốn đến với lời Chúa, mình cũng thấy đến rất là khó khăn tại vì bị nhiễm sự chết rồi. Cho nên mình phải cần có một ý thức rõ, rất tốn thời gian, mình không mình bị mất thời gian vô ích, không có trở lại với Chúa được liền. Và ở đây có nói là những người ở trong lều á, những người mà đụng tới mình á thì cũng bị ô uế theo, đúng không? Câu 14 á là này là luật pháp, khi có người nào chết trong trại, bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi trong đó đều bị ô uế trong 7 ngày. Nên sự chết thuộc linh nó nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều. Mình không chỉ là bị chết mà người khác, mình có thể bị lây cho người khác chết nữa. Những người tiếp xúc của mình cũng bị nhiễm theo. Rồi cả ảnh hưởng tới cả đền thờ của Chúa nữa cũng bị ô uế theo. Cho nên Chúa muốn mình phải tẩy sạch mình, không có được xem nhẹ sự chết nữa. Anh em đọc giờ coi mình đọc về mấy biểu hiện của sự chết ở trong dân số 11 Câu 11, từ câu 1 đến câu 3 đi. Câu 1 tới câu 4 luôn.
Dân số 11, câu số 1. Dạ, dân sự bèn lầm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên. Lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự, và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se. Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va, thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Tha-pê-ra, vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân sự. Bọn dân tạp ở trong dân Israel sanh lòng ham muốn, đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng: ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt?
Em đọc câu 5 luôn.
Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ tâm hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Amen.
Amen. Ở đây chúng ta thấy hai cái biểu hiện của sự chết đó. Đầu tiên là lầm bầm. Mình là ý thức, đừng có lầm ở đây mình thấy phản ứng của Chúa đối với sự lầm bầm nó cũng dữ dội á. Lửa của Đức Giê-hô-va và cháy phừng phừng giữa giữa dân sự. Thì thực ra mình thấy mình nhiều lúc cũng giống như là dân Israel vậy á. Khi mà mình gặp gặp khó khăn thì phản ứng theo xác thịt của mình á, tự nhiên là mình lầm bầm, mình vòng vòng cái chuyện gì đó. Thiệt ra mà là mầm chống lại Chúa, mình trách Chúa, nói tại sao mà gặp khó khăn quá vậy, tại sao điều này lại xảy ra đối với con, đúng không? Thì đó là một cái biểu hiện của sự chết. Còn cái biểu hiện kế tiếp á, trong câu 4 á, là lòng ham muốn và than vãn. Nên khi mỗi lần mà mình thấy sự chết mình nổi lên thì mình phải đến với Chúa, xin Chúa tẩy rửa, thanh tẩy mình khỏi sự chết. Xin Chúa ban nước thanh tẩy của mình, của Ngài để thanh tẩy mình khỏi sự chết. Phải rửa sạch hoàn toàn luôn. Chứ không vì mình có thể lây cho người khác nữa. Ví dụ nếu mà ăn lầm bầm gì đó mà thì những người xung quanh ai cũng sẽ nghe được. Rồi về truyền sự chết đó qua bên họ, rồi họ cũng lầm bầm theo luôn. Giống như ở trong dân số 11 mà, đúng không? Cuối cùng cả đám chết hết luôn. Hoặc là ham muốn. Đó. Ham muốn nhớ lại quá khứ. Ví dụ nếu mình ở đây giống như người Israel này, họ nhớ cái thời hồi trước, hồi ở Ai Cập. Sao hồi đó mà sướng quá. Như thời trước khi mình đi theo Chúa, mình sướng quá. Không có vấn đề gì cả. Hay là lúc còn ở trong nhà thờ Công giáo sướng quá, cũng không có vấn đề gì cả, đúng không? Mình hay nhớ lại quá khứ rồi mình buồn bã, mình lầm bầm, mình so sánh với thời gian bây giờ. Rồi những người có nhiều lúc, hay mình nghĩ lại lúc mình ở thế gian á, mình có thể phạm tội mà không sao cả, có thể sống như người thế gian mà cũng chẳng sao cả. Giống như người Do Thái ở đây, họ họ nhớ lúc hồi xưa họ ăn thịt ở lúc ở Ai Cập, ăn dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, tỏi, những cái thứ đó. Mà họ nói là hồi xưa chúng tôi được ăn miễn phí những cái thứ đó, dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, tỏi, những cái thứ hưởng thụ miễn phí. Nhưng thật ra mình thấy ở đây họ bị lừa. Hồi xưa họ là nô lệ của Pharaoh của Ai Cập, đúng không? Họ than khóc và Chúa mới sai Môi-se tới cứu họ. Thì nhiều lúc á, mình bị Satan lừa, mình nhớ lại những cái hồi xưa mình sống đơn giản, sống thoải mái, và sống như người thế gian, rất là thoải mái, không vấn đề cả. Nhưng mình cũng quên mất rằng hồi xưa mình cũng là nô lệ của Pharaoh, nô lệ của Satan, nô lệ của tội lỗi. Nó lừa mình. Nên mình phải cần ý thức. Cái sự câu 10 ở cho biết Chúa cũng không có thích sự ham muốn rồi than khóc của mình. Những câu này cho cũng cũng giúp cho mình hiểu Chúa như thế nào. Nếu nếu mình làm những điều gì pháp phạm Chúa, nó sẽ sinh ra sự chết. Rồi anh em đọc chương 12 câu 1 tới câu 1 tới câu 2.
Miriam và Aaron nói hành Môsê về việc người nữ Ethiopia mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ. Hai người nói rằng Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môsê mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Amen.
Amen. Ở đây sự chết cùng những người làm bầm nó lây qua tới cả Miriam, với Miriam là tiên tri, rồi Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm, lây tới hai người đó luôn, rồi họ lại kiện cáo Môsê một cách không đúng, ganh tị với Môsê. Đấy, sự chết rất là ghê gớm. Rồi trong cương 13 mình thấy sự chết trong lúc mà dân Chúa chuẩn bị đi vào đất tốt lành á, thì Môsê sai 12 thám tử đi 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 dò thám đất hứa. Sau 40 ngày họ quay lại thì 10 người nói á, là trong dân đó mình không có thắng được, mình chắc chắn sẽ thua, ở trong đó có dân có những người khổng lồ, những dân hùng mạnh không thắng được. Rồi 10 người này làm ảnh hưởng cả dân luôn, nên cả dân không muốn đi nữa mà quay về. Trong chương 14 họ muốn quay lại Ai Cập, rồi họ nói thà chết ở trong sa mạc còn hơn. Nên chúng ta thấy nhiều lúc chúng ta cũng như vậy á, nhiều lúc chúng ta đi theo Chúa nửa chừng rồi chúng ta bắt đầu giống như họ, mình nghi ngờ, đúng không? Có ai mà không nghi ngờ không? Mình nghi ngờ Chúa, mình thấy cứ là mình không có tin rằng mình Chúa có thể dẫn mình vào trong cho vào trong đất hứa được, vào vương quốc 1000 năm được. Mình thấy cái những cái khó khăn trở ngại quá, nhiều quá đi. Có nhiều lúc mình cũng muốn quay lại với thế gian, nhưng mình biết như vậy sẽ không có đẹp lòng Chúa. Mình cho dù khó khăn như thế nào, phải như là Giô-sê với Ca-lép vậy, mình tin vào Chúa, mình tin vào lời của Ngài. Chúa nói gì thì chắc chắn Chúa làm được. Mình tin lời Chúa vì Chúa đã phán như vậy nên Chúa có thể làm được đối với mình. Cho nên đi theo Chúa, mình phải đi bắt buộc đi bằng đức tin, chứ không phải đi vào những cái, nhìn vào những cái gì trước mắt mình. Nếu mà mình vào những gì trước mắt mình giống như là 10 thám tử kia, là mình sẽ bị dính sự chết. Mình phải đặt đức tin vào lời của Chúa để mình có thể trải nghiệm gì Chúa hứa cho mình, với mình. Mình anh em đọc Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 13.
Corinto nhất đoạn 10 câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Amen.
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 Anh em tin câu này không?
Tin.
Thì mình phải đặt, cho dù mình gặp thử thách cỡ nào đi nữa, mình phải nhớ lại lời của Chúa. Mình biết Kinh Thánh nói rất rõ, Chúa là thành tín. Chúa sẽ không có làm cho mình những gì quá sức của mình, và Ngài sẽ mở con đường cho mình ra. Mình phải đặt đức tin vào lời của Chúa như vậy. Thì mục đích của Chúa cho mình gặp những cái khó khăn đó để mình, để Chúa dạy dỗ mình, sửa phạt mình. Thì Chúa cho mình có được dự phần trong sự thánh khiết của Chúa. Chúa có ý tốt. Kinh Thánh nói rõ luôn là mọi sự hiệp lại đều có ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa biết mình yêu Chúa, cho nên Chúa cho những cái tình huống đó xảy ra để có ích cho mình. Nhưng mà nếu mà mình không có đức tin á, thì mình sẽ nghi ngờ, mình nói tại sao Chúa để như vậy, thì Chúa ghét mình rồi, mình đi sai đường gì đó, thì Satan làm những điều đó để tác động sự chết lên mình. Nhưng mình phải dùng đi bằng đức tin anh em. Nên anh em phải để lời Chúa ở trong lòng của mình, suy gẫm lời của Chúa, anh em sẽ có sức mạnh. Rồi anh em đọc Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 24.
Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 24. Đấng đã gọi anh ta là thần tính, chính Ngài sẽ làm việc đó. Amen.
Amen. Mình phải tin vào cái sự thành tín của Chúa. Chúa sẽ làm. Nếu mình không có Chúa, Chúa không có bắt mình phải làm tất cả một mình, mà mình phải tính tới sự giúp đỡ của Chúa nữa, cái sự can thiệp của Chúa nữa. Và Ngài là người đứng thành tín. Cho nên khi mình gặp thử thách, mình hãy luyện cái sự trông cậy của Chúa. Nếu mà mình trông cậy Chúa, mình sẽ thấy những cái thử thách nó sẽ qua lẹ. Mình học cái trông cậy Chúa, không tạo học để không có oán trách Chúa, mà trông cậy tin tưởng Ngài. Học để bám bám lấy Chúa, bám lấy chân của Chúa. Nên đức tin đi theo Chúa, đức tin rất quan trọng. Thì mình trong những lúc đó là những lúc tuyệt vời để mình học, để mình không có vấp phạm với Chúa. Thay vì oán trách Chúa, mình nói: Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho con những đau khổ này để con học được, để con rèn luyện, giúp Chúa rèn luyện con sự kiên nhẫn, giúp con Chúa giúp con tin tưởng trông cậy Ngài, và giúp Chúa vì có đó cảm tạ Chúa, Chúa giúp cho con được được nên thánh, là Chúa có thể biến đổi con. Mình quay lại Roma 8 câu 1 tới câu 3 đây.
Roma 8 câu 1: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt. Amen.
Amen. Những câu này tuyệt không? Không có sự đáng phạt nào trong những kẻ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rất là nhẹ nhàng. Amen. Chúa hình Chúa cho chúng con dùng đến luật pháp của Thánh Linh của sự sống, Chúa ơi. Chúng con xin Chúa giúp con ở trong Chúa mỗi ngày, cho mọi lúc. Chúng con không muốn ở trong xác thịt nữa, mà chúng con muốn ở trong Ngài. Amen.
Amen.
Hãy đem cầu nguyện những câu này đi. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Amen. Hầu cho sự không sẽ do hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Đây Chúa biết mình yếu đuối, sự chết làm cho thân xác mình yếu đuối, không có làm giữ luật pháp của Chúa được. Cho nên Chúa mới mặc lấy xác thịt giống như xác thịt của mình, và đáng phạt tội lỗi xác thịt. Chúa đã đóng đinh con người cũ của mình rồi. Thì nếu mà mình trải nghiệm được điều này, thì mình sẽ làm theo luật pháp của Chúa rất là dễ dàng. Để như là sự công bình luật pháp đòi hỏi á, phải được làm trọn cho chúng ta được, nếu mà chúng ta ở trong Thánh Linh. Lúc đó thì Thánh Linh là Thánh Linh ban sự sống, nên mình có thể thoát được được cái sự chết của một mình. Anh em có anh chia sẻ rồi, anh em có thắc mắc gì không? Cái điều quan trọng là mình phải phân biệt được cái điều gì làm cho mình yếu đuối vì nhiễm sự chết, không vâng lời Chúa, hay là mình quá chú tâm tới những điều của thế gian này, tới những cái tin tức, hay nó làm cho đầu óc mình bị vướng bận, cái luẩn quẩn những điều đó, mấy lúc mình càm ràm, mình nổi loạn lên, mình phải cần phải tránh tránh sự chết, cần có ý thức rõ ràng, nhất là những người người nào mà nhiễm nhiễm sự chết, mình phải biết tránh, chứ không mình sẽ lây cho người khác.
Cái biểu hiện nói về đừng làm buồn lòng Thánh Linh với lại đừng có dập tắt Thánh Linh là giống nhau hả?
Dạ, giống nhau à. Thực ra mình có thể quan sát mấy mấy đứa trẻ, mấy con của mình á. Nhưng lúc mà nó một cái từ mà mấy đứa nít hay nói là từ không. Mình kêu nó làm gì đó, nó không làm, nó kêu không. Mình thấy qua đó mình thấy được biểu hiện sự chết, nó tự động như vậy. Còn mấy đứa, khi mà mấy đứa nhỏ nó lớn lên chút thì mình biểu nó làm, nó kêu dạ, sau đó nó lại không làm. Ví dụ con của An kia mà có nhiều lúc ưng nói thời tới lần thứ ba luôn nó mới chịu làm, cứ dạ, thấy không làm mà mới nhắc lại lần nữa, và nhắc thêm lần nữa, ba lần nữa mới làm. Thì đó, thiệt ra mình cũng vậy đúng không? Thì mà mỗi lần mình như vậy là mình dập tắt thánh linh hay mình làm buồn thánh linh nữa, nó mình xa cách thánh linh thì nghĩa là mình ở trong sự chết. Cho nên nếu mà mình chú ý, chỉ cần mình chú ý tới những gì thánh linh bảo mình, cảm nhận mà thánh linh bảo với mình á, mình làm liền. Và chú ý giữ gìn cái tâm trí của mình, hướng tâm trí suy gẫm lời của Chúa, chỉ cần hai điểm đó thôi mình sẽ thấy mình mạnh hơn bây giờ rất là nhiều. Đó là kinh nghiệm cá nhân của An á. Ví dụ có lúc An lại thích đăng bài trên Facebook qua nhóm này nhóm kia, làm hồi chú tâm quá, hồi thấy tốn thời gian rồi xa cách Chúa, mới sau đó hối hận là tại sao mày tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà sau đó lại ngày hôm sau lại suy gẫm lời Chúa, đọc kinh thánh nhiều, đến với Chúa suy gẫm lời Chúa nhiều, cảm thấy có sức mạnh. Thực ra nó không có quá phức tạp, nó rất là đơn giản. Nếu mà mình trong lòng mình suy gẫm lời Chúa nhiều, tự nhiên mình thấy nó có niềm vui, có sức mạnh của Chúa, và Chúa bảo gì đó mình nghe mình làm liền. Rồi thay vì mà mình nghi ngờ thì mình hãy tập 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 để trông cậy Chúa. Anh em đọc Esai 30 câu 15 đi.
Esai 30 câu 15. Dạ, Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế.
Amen.
Ừ.
Đó đó là cái cách Chúa bày bày cho mình đó. Những gì mà Chúa bảo mình thì mình làm, mình quay trở lại với Chúa, mình yên nghỉ trong Chúa. Thay vì mình lo lắng thì mình hãy trông cậy Chúa, học ở trông cậy Chúa. Thì đó mình sẽ có được sức mạnh. Còn nếu mà mình quá lo lắng, mình tìm mọi cách để mình giải quyết nó, mình không có trông cậy Chúa, thì với mình sẽ thấy mình yếu đuối ở trong sự chết. Đây là cái lời khuyên Chúa dành cho mình trong thời gian cuối cùng này. Anh em có thắc mắc hay anh em có chia sẻ gì, anh em chia sẻ đi.
Anh An ơi, có anh em hỏi là mình vốn đầu tiên anh nói là mình phải ý thức được cái nào là cái điểm yếu của mình, cái nào là những cái mà mình dễ bị thu hút, và cái điều nào là cái điểm yếu của mình. Vậy câu hỏi là khi mà mình bị những cái sự cám dỗ tới và mình bị nó tấn công á, thì mình phải làm gì? Và lỡ mà mình đã chạm vào những điều đó và những điều đó sẽ đem tới cho mình sự chết, thì sau đó mình phải làm sao?
Câu câu 15 này mới nói xong, ví dụ như là nếu mà mình thấy gì mình làm bị yếu, mình làm buồn lòng Chúa, mình ở đó mình có xưng tội với Chúa liền, xin Chúa rửa sạch mình, rồi về hết hết lòng xin Chúa giải thoát mình khỏi những điều đó, thêm sức cho mình để mình không làm nữa. Giống như kinh nghiệm của An hồi cái hồi của Corona, đọc nhiều cái mấy cái tin Telegram, mấy tin tức không chính thức về vaccine rồi về Trump, coi quá nhiều đi, sau đó cái đầu óc cứ luẩn quẩn nhiều đó, không có đọc kinh thánh vô, rồi An truyền cho anh em nữa, làm anh em cũng bị nhiễm sự chết theo. Rồi An thấy rất là khó đến với Chúa vô cùng luôn, cứ luẩn quẩn, rồi sau nhiều tháng em thấy thấy mình rất là xa cách Chúa, thì bữa đó mới tới xin Chúa thêm sức, xưng tội với Chúa: Chúa ơi, con muốn hết lòng quay lại với Ngài, hãy giúp con muốn trở lại với Chúa, con tin tưởng Ngài, rồi xin Chúa cho con sức để con không có xem những điều đó nữa. Và anh dốc tâm quyết lòng bỏ những thứ đó đi, quỳ gối Chúa, nói như gối nhiều lần xin Chúa giúp, rồi đọc lời Chúa, từ từ sức mạnh của Chúa cho An trở lại.
Chị
Cái câu
cũng
này
có.
câu 15 mình nói rõ là mình phải trở lại, mình trông cậy Chúa. Và chị nói chị.
Chị cũng có cái này chia sẻ. Tại vì chị thì thương mấy con nít lắm, rồi trong cái điện thoại tối ngày cứ đưa lên, rồi cái này khiếu, cái này dễ thương, có đứa sinh đôi sinh ba chị coi coi cái ngày nào cũng coi cái đó, rồi cái nói thôi để coi trước chút xíu rồi đến lời Chúa. Tới hồi con chị con hơi chảy qua tới 2 tiếng đồng hồ, chị sợ quá rồi chị nói: Chúa ơi con sợ rồi Chúa, con không dám nữa, xin Chúa giúp con bỏ cái chuyện này để con đến lời Chúa. Thì ngày hôm sau là tiệc luôn tới bây giờ luôn. Đó là kinh nghiệm của chị. Mình phải biết tỏ ra sợ sệt á, mình muốn quay lại á: Chúa ơi con sợ lắm rồi, giờ con muốn quay lại Chúa, xin Chúa giúp con. Thì tất nhiên là từ đó tới bây giờ là cho nó nói làm cái gì, hình ảnh gì cũng không có bị lôi cuốn nữa. Cảm tạ ơn Chúa. Phải thật, thật là mình thật là sợ sệt và ăn năn thì Chúa sẽ giúp. Amen.
Amen. Thì mỗi chúng
Chị
ta có điểm yếu
Lâm,
khác nhau. Rồi chị Hương nói.
chị xin lại cái địa chỉ mà của cái câu mà trước cái câu Esai 30 câu 15 á, mà trước cái câu này á, câu để bé Trang đọc á. Trang
Roma 8 câu 1 câu
Roma
3
8 câu 3.
Roma 8 câu 1 đến câu 3 hả? Rồi, cảm ơn anh em.
Thì qua nếu mà mình hiểu sự chết như thế nào, đến từ đâu á, mình thấy Chúa, Đức Chúa Trời đầu tư rất là nhiều để cứu mình. Như như chứ giờ mình chỉ quan tâm đến chuyện là mình được cứu rỗi, đúng không? Ai tin Chúa Giêsu thì được cứu rỗi. Nhưng mà ở đây á, nếu nên suy nghĩ là mình không chỉ được cứu rỗi mà mình còn được tái sinh nữa. Nếu chỉ cần chỉ được cứu rỗi, tha thứ tội lỗi thôi, thì Chúa đâu cần phải tái sinh lại mình. Rồi ngài phải vào trong mình sống để làm gì, đúng không? Tại vì tội lỗi là một vấn đề, Chúa tha thứ, mình xưng ra Chúa tha thứ rất dễ. Nhưng mà sự chết, trong thân thể mình còn sự chết nữa. Thì Chúa phải tái sinh mình lại. Rồi Chúa vào trong tâm linh của mình. Thì ngài chính là linh ban sự sống trong tâm linh của mình. Thì nhờ cái sự sống đó, sự sống của Chúa, sự sống phục sinh của Chúa, ngài mới có thể dùng giúp chúng ta thắng được cái sự chết trong xác thịt mình. Để mình dùng thì lúc đó mình mới có ích cho Đức Chúa Trời được. Chứ không ấy, Chúa bảo mình gì làm gì đó, mình cứ mệt mỏi không có sức làm, mình xin lỗi Chúa ơi con mệt quá, con buồn quá. Rồi ngày mai Chúa bảo cũng nói giống vậy: Chúa ơi con mệt quá, con buồn quá. Mình cứ xin lỗi Chúa hoài, đúng không? Thấy anh cũng thấy mình làm vậy cũng thường xuyên á. Giống như
Hồi đó chị
Long
cũng làm
dạ
vậy thường xuyên, đến nỗi có một ngày nào đó đó chị thấy chị xấu hổ mắc cỡ quá, chị không muốn nói gì nữa hết, tại vì ngồi im lặng thôi.
nên mình
Dạ
phải
con cũng vậy.
cho nên mình mới thấy là mình quý, rất là quý chuyện mà ngày càng mới có ý thức hơn là mình được Chúa ở trong an. Tại vì nếu mình trung thực, mình thấy trong trong cơ thể mình không có gì tốt đẹp nữa, đúng không? Suy nghĩ của mình
Chỉ
Chúa
có
Chúa mà ở trong đó giống như là trong cái ổ chuột.
trải nghiệm 2 ngày nay, chị muốn chia sẻ chút xíu. Chị mấy lâu nay thì cũng anh em nhắc nhở là đọc cái Matthew 5 cho tới 7 về về luật pháp của vương quốc nước trời á, thì chị cũng ăn cái đó nhưng mà thấy nó không có sức, mà không cũng nhiều khi cũng làm biếng để mà đến. Rồi xong chị cũng thấy Chúa gần tới rồi, chị nhất quyết chị mới rủ chị Mai, chị nói: Chị Mai ơi, bây giờ em chị phải ăn cái này mỗi ngày, ăn 3 lần cho tới ngày đó là đủ, ít nhất là 10 lần. Mình phải biết luật pháp của Chúa trước khi Chúa đến để mình thực hành, chứ không mình sống đó mình không biết gì. Rồi xong hai chị em mới bắt đầu là một ngày ăn 3 lần luôn, ngày đầu, rồi ngày sau á, ăn 2 lần, ngày sau ăn 2 lần. Thì chỉ mới có 2 ngày thôi, thầy chị thấy là chị có sức mạnh rất là nhiều, chị có sức mạnh rất là nhiều. Thì cái bữa cái bữa ngày thứ bảy là cái mà buổi tối thì mình có nhóm với lại anh em là 8 giờ, thì lúc đó đã 6 giờ rưỡi rồi, với lại chị cũng định trong bụng chị là ở trong nhà thờ á, họ có tổ chức là ăn uống với lại họ nấu nướng cái gì đó còn gây quỹ, thì rất là đông người đi ở đó, người Mỹ, người Việt Nam mà người ở trong bên Phật cũng đi nữa, thì chị nói là chị phải chạy lại đó để mà chị phát mấy cái tờ rơi của chị, phải không? Chị phải phát cho hết mấy cái tờ 7 năm cuối với thêm mấy cái kia nữa. Thì xong chị thấy 6 giờ rưỡi rồi. Xong con chị nó mới nói là ồ, trễ quá rồi, mẹ đi lại đó làm gì, tối rồi. Xong cái chị cũng bắt đầu có sự chết. Không. Cái chị cũng chần chờ nhưng mà xong chị thay đồ. Chị thay đồ, xong chị hỏi con chị là cái địa chỉ nó ở đâu. Thì con chị nó mới nói nó tìm tìm trong phone, thì chị cũng có sự chết lan rộng rồi, chị mới cái cớ đó chị nói ồ, nó làm gì kiếm địa chỉ lâu quá thôi chắc trễ rồi khỏi cần đi, nhưng mà ở trong chị á là Chúa tác động á, thì sao chị mới nói cậu lúc đó chị cầu nguyện Chúa, nhưng mà chị nói không cầu nguyện Chúa bây giờ không biết làm sao gấp rút quá nhiều khi Chúa đâu trả lời liền đâu, cái chị mới nghĩ trong bụng của chị nói không biết tính sao, nhưng mà chị cũng nói là ok, cái xác của mình á là lúc nào cũng lazy, mình sẽ diễn cớ là đi xuống đó này nọ kia, xong chị cầu nguyện Chúa là không có đi, rồi rồi 8 giờ, bây giờ 6 giờ rưỡi rồi, bây giờ 8 giờ sẽ tới meeting với mấy mấy anh em buổi tối, thì làm sao về kịp, lái xe đi để đi đi đưa người ta rồi lái xe về hay xong. Lúc đó chị mới quyết định, chị mới nói không, cái gì cái xác của mình á là nó không có muốn đi, có nghĩa là nó chống Chúa rồi, mình phải đi ngược trở lại nó. Xong cái chị ok đi rồi, xong chị thay đồ đi nhanh ra đi ra ngoài, thì chị chạy tới đó, thì khi ra khỏi nhà rồi á đi tới đó đó thì mình thấy làm như là cái sự chết nó không có còn ở trong mình nữa mà mình hăng hái mình đi, thì khi mình chị chạy tới đó rồi chị parking xe đông người nghẹt lắm, chị chạy xuống chị phát cho họ thì họ đều lấy hết, thì chị phát hết cũng 60 tờ luôn á, rồi xong chị chạy về thì chị cũng rất là cảm tạ Chúa, rồi 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 sau đó đó thì từ bữa hôm đọc tới giờ đó, thì chị thấy mình sốt sắng đến với lời Chúa, mình không có làm biếng như lúc trước nhiều, có khi đến không có muốn đọc, không có không không muốn có ăn lời Chúa, chỉ giống như ăn nhưng mà chị nghĩ là phải nhiều hơn nữa, không có như là cái ý mình muốn, nhưng mà từ bữa hôm nay đó là nó là như vậy, cho nên chị cũng tạ ơn Chúa là giống như mình ăn lời Chúa nhiều, như ăn hồi nãy chia sẻ đó là mình suy gẫm lời Chúa nhiều, mình nhiều hơn á thì mình sẽ có sức mạnh để mình chống lại cái sự chết của mình. Tạ ơn Chúa.
Amen. Sự thật là như vậy á. Dù có ngày nào đó em làm cái gì đó cho Chúa, như dịch tài liệu gì đó, nhưng mà lại không có đến với Chúa để ăn lời Chúa hay cầu nguyện, thì tự nhiên là có sự thấy người yếu đuối. Nhưng còn nếu mà hôm nào mà ý thức, như là buổi sáng sớm dậy đến với lời Chúa, ăn lời Chúa, rồi sau đó trong ngày á là suy gẫm lời của Chúa nhiều, thì tự nhiên có niềm vui, thì có sức mạnh để cái này có ý muốn làm theo ý của Chúa. Thì có lúc mình ăn lời Chúa mình không thấy có cảm giác gì cả, nhưng mà
Đúng
mình
rồi.
có nhưng mà
Có
nhưng
sức
mà nó mình có sức mạnh,
mạnh.
giống như khi anh em ăn cơm, ngày nào cũng ăn cơm đúng không, nhiều lúc đâu có thấy cảm giác gì đặc biệt đâu đúng không,
Nào.
nhưng mà nếu mà không ăn thì một ngày là biết biết khác liền.
Đúng vậy. Đúng vậy.
Là nhiều lúc mình hơi phức tạp khi đúng đề lời Chúa, mình ăn thấy không có cảm giác gì hết, mình không muốn ăn nữa, nhưng mà nếu mình không ăn mấy ngày mình biết là mình yếu
Xì ke của
nên mình phải chú ý sự chết. Giống như thiệt là câu chuyện Samson vậy, nó giống như giống cũng giống như mình vậy. Khi mà Samson cắt tóc, bị kỵ cắt tóc á, cái tóc nói tới tượng trưng cho cái sự hiến dâng. Nếu mà mình chỉ quanh quẩn trên những điều mà của thế gian này cho bản thân của mình thì sức mạnh mình cũng sẽ yếu đi. mình bị ảnh hưởng sự chết. Còn nếu mà mình hướng lòng mình tới Chúa, ưu tiên việc của Chúa, thì mình sẽ có sức mạnh. Thì cái đó là một cái chuyện rất là bình thường.